SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Á Châu ngày nay và tham gia cùng chúng ta trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào Lê Thọ và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị thính giả, cùng với nhà báo Lưu Dân, năm 2018, châu Á dù đối mặt với những vấn đề liên quan đến các cái thay đổi địa chính trị, mà trong đó nổi bật nhất là cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cũng như là các cái điểm nóng vẫn chưa giảm nhiệt như là ở Biển Hoa Đông hay là Biển Đông, rồi khủng bố thiên tai. Thế nhưng mà khu vực này vẫn nổi bật lên với rất là nhiều điểm nhấn quan trọng, đã tạo cái cơ sở tích cực để chúng ta bước vào năm 2019 cùng với không ít triển vọng tươi sáng. Trong hai cái chương trình Á Châu ngày nay, tuần này và tuần sau, chúng ta sẽ cùng điểm lại những vấn đề đáng chú ý trong năm 2018 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Xin bắt đầu chương trình bằng một cái sự kiện vẫn chưa hết nóng ở trong khu vực, đó là cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mới đây nhất là việc Canada bắt giữ phó chủ tịch và là giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei, bà Mạch Vãn Chu, theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ. Tuy đây là chuyện diễn ra tận Canada, nhưng điều đáng lưu ý là cái việc bắt giữ bà Chu sẽ khoét sâu vào cái thù hận thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy nhiên cũng lại có ý kiến nói rằng là điều đó sẽ không ảnh hưởng đến các cái cuộc đàm phán mậu dịch giữa hai bên, mà ngược lại có thể giúp biến một cái thỏa thuận thương mại thành hiện thực. Vậy thì ý kiến của nhà báo Lưu Dân như thế nào về vấn đề này?
Vâng, cái việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu theo lời yêu cầu của Hoa Kỳ là một cái biến cố, có thể nói rằng là nó kết thúc cái năm 2018 bằng một cái biến động khá bất ngờ. Người ta nói bất ngờ nhưng mà có thể là cái sự việc cũng đã được sắp xếp hay là đã được theo dõi, đã được tổ chức từ lâu nay rồi, nhưng mà nó diễn ra ở một cái thời điểm khá là tế nhị. Chúng ta nhớ rằng là Canada theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ bà Chu ở một thị trường ở Canada khi bà quá cảnh Canada sang Mexico. Vụ bắt giữ này nó diễn ra ở cái thời điểm là Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau ở cái hội nghị G20 ở Argentina, ở thủ đô Buenos Aires. Và cái cuộc gặp gỡ thượng đỉnh này, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý hưu chiến, một cái cuộc chiến thương mại giữa hai bên bằng cách áp thuế lẫn nhau trên những cái hàng hóa nhập cảng và xuất cảng giữa hai nước. Và cái phản ứng một cách khá nhanh chóng và gay gắt của Trung Quốc đối với chính phủ Canada liên quan đến cái vụ bắt giữ này. Chúng ta thấy là cái mức độ quan trọng của cái vụ này nó vượt ngoài cái dữ liệu của các cái bên liên quan, bởi vì cái tầm cái vai trò, cái vị trí của cái công ty Huawei, tiếng Hán Việt là Huawei đó, nó có thể ảnh hưởng đến cái những cái kế hoạch lớn của Trung Quốc, trong đó có cái kế hoạch gọi là One Belt One Road, tức là một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình. Người ta ví cái vai trò của bà Mạnh Vãn Chu ở Trung Quốc như là các cái vai trò của Steve Jobs hoặc là Bill Gates hoặc là Mark Zuckerberg của Mỹ như vậy, bởi vì đây là một cái nhân vật không những chỉ nắm cái hầu bao của cái công ty chế tạo những cái linh kiện viễn thông quan trọng nhất của Trung Quốc, mà nếu không có nó thì nhiều cái dự án mang tầm vóc thế giới của Trung Quốc có thể bị ngăn cản hoặc là có thể bị sụp đổ. Cái sự kiện này nó có thể diễn tiến thuận lợi hoặc là nguy hiểm hay không thì tùy theo các cái cách ứng xử của từng mỗi bên. Chúng ta thấy rằng là Trung Quốc ngay sau đó đã bắt giữ hai công dân Canada, một người là một cựu nhà ngoại giao của Canada ở Trung Quốc và hiện là người đứng đầu của một cái tổ chức hoạt động phi chính phủ ở Trung Quốc, và một cái người thứ nhì là một cái doanh gia Canada có nhiều cái thế lực và đang cũng làm ăn ở Trung Quốc. Thì hai cái việc bắt giữ này của Trung Quốc được nêu ra những lý do như là có thể xâm hại đến cái nền an ninh của quốc gia này. người ta không có lấy gì làm ngạc nhiên trước những cái đòn trả đũa của Trung Quốc một cách nhanh chóng, một cách quyết liệt như thế này. Bởi vì ai cũng biết bà Mạnh Vãn Chu là cái một những cái nhân vật đầu não của công ty Hoa Vi mà do phụ thân của bà là cái người sáng lập. Thì có thể nói rằng là trong tất cả những cái câu chuyện đó, mặc dù bây giờ bà Chu đang được tại ngoại để với cái số tiền thế chân được cho rằng khoảng là 10 triệu Canada đô la, nhưng mà cái vụ này nó không phải là nó sẽ chấm dứt ở đó, mà còn phải chờ tòa án Canada hoặc là chờ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có quyết định tiếp tục cái yêu cầu dẫn độ bà Chu sang Hoa Kỳ để mà trả lời về những cái sự vi phạm của công ty Hoa Vi đối với cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Iran hay không. Quả bóng đang ở trong chân của Hoa Kỳ sau khi mà Tổng thống Donald Trump nói rằng là có thể ông sẽ can thiệp tùy theo cái vấn đề quyền lợi của Hoa Kỳ như thế nào.
Cũng liên quan đến những cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì theo một cái thông tin ở trên cái tờ Thời báo Asia thì Hội nghị Trung ương 9 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đáng nhẽ sẽ phải được tổ chức vào tháng 11 năm nay, và theo thông lệ thì bàn về cái cải cách kinh tế. Thế nhưng mà đến giờ này thì hội nghị này vẫn chưa được tổ chức. Phải chăng điều này đã cho thấy cái nội bộ lãnh đạo của Trung Quốc đang rối ren, và liệu là cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang làm cho nội tình Trung Quốc trở nên rối loạn hơn, thưa nhà báo Lưu Dân?
Chúng ta đã biết là từ sau cái hội nghị, từ sau cái đại hội đảng vừa rồi đó, thì trong cái cương lĩnh đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nhiều cái thay đổi quan trọng. Trong đó có cái việc mà ghi nhận là những cái nhà lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc không bị giới hạn bởi hai nhiệm kỳ. Vì do đó người ta có thể diễn dịch là ông Tập Cận Bình sẽ là lãnh tụ suốt đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi vì ông có thể tái ứng cử tiếp tục cho cái nhiệm kỳ thứ ba, thứ tư hoặc là nhiều cái nhiệm kỳ sau đó. Thì đây là một cái thay đổi có tính cách quan trọng ở trong cái lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ thời ông Mao Trạch Đông và kể từ thời ông Đặng Tiểu Bình. Bởi vì ông Tập Cận Bình hiện nay nắm giữ các cái chức vụ tối cao của đảng, của nhà nước và cả của quân đội nữa. Tức là ông là chủ tịch đảng, chủ tịch nhà nước và chủ tịch ủy ban quân ủy trung ương của quân đội nhân dân Trung Quốc. Và vì vậy với một cái quyền lực được thâu tóm trong tay của ông Tập Cận Bình và với những cái nhiệm kỳ không giới hạn, người ta có thể thấy ông Tập Cận Bình sẽ là một cái hoàng đế đỏ hoặc là một cái người mà không thể bị thay thế trong cái bối cảnh hiện nay. Thì người ta thường diễn dịch những cái trì trệ ở Trung Quốc, thí dụ như là cái cuộc hội nghị Trung ương 9 mà Lê Thọ vừa đề cập chẳng hạn, là do đấu đá nội bộ, có thể là do những cái khuynh hướng khác nhau ở trong cái đường lối phát triển của Trung Quốc trong nhiều năm tới. Nhưng mà những cái kinh nghiệm lịch sử cho thấy là nhiều khi những cái sự trì trệ hoặc là những cái sự bất đồng ý kiến với nhau ở trong cái hàng ngũ lãnh đạo của Trung Quốc không phải là như vậy, bởi vì cái chính sách hay là cái cách thức mà hoạt động có tính cách bí mật và khép kín của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến cho nhiều người không thể nào biết được những cái diễn tiến ở bên trong, cũng như là có những cái suy đoán nhiều khi không có chính xác đối với cái thực tế. Cuộc thương chiến với Mỹ có thể gây ra cái hậu quả nghiêm trọng đối với Trung Quốc, nhưng mà cũng không có thể diễn dịch rằng là nó sẽ dẫn đến cái sự sụp đổ quyền lực của Tập Cận Bình, bởi vì ngay bây giờ người ta cũng không thấy một cái nhân vật nào có một cái triển vọng hay là có một cái thế cạnh tranh ngang ngửa với ông Tập Cận Bình. Và cái cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ mà người ta nghĩ rằng là đang làm nội tình Trung Quốc trở nên rối ren hơn, thì tôi cho là đó là những cái suy nghĩ hay là những cái cách tiếp cận vấn đề nó chưa thật sự là chính xác.
Vậy thì theo anh thì có cái triển vọng gì để cho cái cuộc chiến mậu dịch sớm chấm dứt, khi mà trong cái thời gian mà đang diễn ra 3 tháng hiêu chiến thì lại liên tục có những cái thông tin như là việc bắt giữ bà Chu, rồi việc Apple bị cấm bán một số iPhone đời cũ ở Trung Quốc, vân vân. Thì đây là những sự kiện mà không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến cái bầu không khí xung quanh đến các cuộc đàm phán, và phải chăng là điều đó sẽ khiến cho đôi bên khó đi được đến một cái giải pháp bền vững cho cái cuộc chiến thương mại, thưa anh?
Vâng, chúng ta thấy là Washington và Bắc Kinh đang có một cái thời kỳ hưu chiến 90 ngày, giống như là một cái trong một cái thông cáo chung sau cái cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình ở Argentina. Cái đầu tiên mà chúng ta cũng nên thấy đó là cái vị trí của công ty Hoa Vi cũng như là của riêng bà Mạnh Bản Chu ở trong cái nền kinh tế Trung Quốc. Bởi vì Hoa Vi là một công ty có thể nói rằng là chủ chốt và là cái linh hồn kỹ thuật của các cái kế hoạch lớn của ông Tập Cận Bình, trong đó có cái kế hoạch một vành đai một con đường mà chúng ta nhắc đến. Và thiếu đi cái bộ óc kỹ thuật này đó thì nhiều cái biện pháp kỹ thuật của Trung Quốc trong cái việc cố ngoi lên để chiếm lấy cái vị trí cường quốc số 1 của thế giới có thể sẽ không thực hiện được. Điều này cũng đã chứng minh qua một cái trường hợp tương tự khi mà cái công ty ZTE, tức là một cái công ty chế tạo sản xuất các cái linh kiện điện tử của Trung Quốc, bị Hoa Kỳ trừng phạt vì đã vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran và Bắc Hàn qua cái việc mà dùng một cái công ty bình phong hoặc là qua những cái con đường khác để mà tiếp tục làm ăn buôn bán với các cái nước này. Và nếu không có cái sự can thiệp trực tiếp của ông Tập Cận Bình đối với Tổng thống Trump thì có lẽ là công ty ZTE cũng đã bị sụp đổ. Nhưng mà cái quy mô, cái tầm vóc của công ty Hoa Vi nó gấp trăm lần cái công ty ZTE này mà chúng ta đã được biết, và do đó cái vụ bắt giữ bà Chu cũng như là cái những cái biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng đối với công ty Hoa Vi nó càng có một cái tác động là nghiêm trọng gấp nhiều lần hơn. 90 ngày hưu chiến giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình về cái vấn đề áp thuế lẫn nhau có thể là từ 10% đến 25% đối với các cái hàng hóa xuất cảng hoặc từ Hoa Kỳ hoặc từ Trung Quốc. Nó là những cái biện pháp có tính cách trả đũa lẫn nhau mà thôi, nhưng mà cái lợi thế nó thuộc về Hoa Kỳ bởi vì Hoa Kỳ nhập cảng nhiều hơn từ Trung Quốc, và do đó khi mà các biện pháp áp thuế này được sử dụng thì cái phần lỗ về có thể là nhiều hơn đối với Trung Quốc. Nhưng mà nó cũng gây ra những cái tác động phụ, những cái hệ quả dây chuyền của các cái biện pháp này, vì nhiều cái công ty lớn của Mỹ, ví dụ như là General Motors hoặc là những cái công ty về thông minh nhân tạo, về 3D, về xe hơi tự điều hành vân vân, thì rõ ràng là cũng đã có một cái phần lợi rất là lớn khi mà họ kinh doanh ở Trung Quốc. Và vì vậy hai bên đều có những cái thế thủ lẫn nhau. Nhưng nhìn chung thì Hoa Kỳ đang nắm cái chu dao trong cái cuộc chiến thương mại này, và người ta không thể nào nghĩa là đoan chắc được 100% là cái cuộc đàm phán sẽ khiến đôi bên bị tan vỡ hoặc là có thể là không đi đến một cái giải pháp có tính cách bền vững hơn trong tương lai.
Vâng, chúng ta nói đến cái cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc ngay cái đầu chương trình, bởi vì cái cuộc chiến này không phải là cái chuyện riêng nội bộ của Hoa Kỳ với Trung Quốc không, mà chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến các nước ở cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong cái thời gian tới. Thế thì theo anh thì cái tác động của cái cuộc chiến mậu dịch này trong cái thời gian sắp tới sẽ như thế nào?
Vâng, như chúng ta thường nói, cái thế giới ngày nay là một cái thế giới phẳng, và những cái giao dịch song phương hoặc đa phương có thể được thực hiện trong một cái thời gian tối thiểu cũng như là bằng những cái phương pháp kỹ thuật rất là mới mẻ. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng sẽ có một cái tác động toàn cầu, vì trâu bò hút nhau thì rủi mũi chết, đó cái chuyện tự nhiên thôi, và cái bộ mặt thế giới sẽ biến đổi nếu mà cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc leo thang. Và đối với các cái nước Á Châu và Thái Bình Dương cũng không phải là một ngoại lệ, thì trong đó có Việt Nam cũng có thể sẽ là cái nước bị văng biển nặng nề bởi cái cuộc thương chiến này. Vì chúng ta đều biết cái nền công nghệ vượt trội của Hoa Kỳ là một cái thử thách rất là lớn đối với Trung Quốc, nếu mà Bắc Kinh muốn thực hiện gọi là cái giấc mộng trăm năm ở bên Trung Quốc, họ gọi là Trung Hoa mộng, vào năm 2049, tức là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là cái sau khi Đảng Cộng sản chiếm được Hoa Lục. Thì với cái chỉ tiêu vào năm 2025, khi mà ông Tập Cận Bình muốn rằng là cả thế giới phải mua, phải sử dụng tất cả những cái sản phẩm gọi là made in China, thì cái ước vọng đó nó càng ngày càng trở nên xa vời nếu mà cái cuộc chiến thương mại nó tăng gia cái nhiệt độ. Và nhiều cái nước khác là những cái nước vệ tinh, những cái nước sản xuất theo cái nhu cầu đặt hàng, hoặc là những cái nước tiêu thụ những cái sản phẩm của Hoa Kỳ và Trung Quốc đều có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, bởi vì cái thị trường chính của họ hay là những cái đối tác về kinh tế lẫn thương mại đều có bị ảnh hưởng.
Thế nhưng mà những cái hiệp định đối tác ở trong khu vực, mà trong đó có cả cái CPTPP, thì nó có tác dụng gì hay không để nhằm mà hạn chế những cái tác động bất lợi của cái cuộc chiến này, thưa anh?
Chúng ta đã biết cái hiệp định nguyên thủy là hiệp ước xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, do Hoa Kỳ và cả 9 nước của cái vành đai Thái Bình Dương đưa ra. Nó đã có thể nói là nó đã không có trở thành thực tế nữa khi ông Donald Trump, trong một trong những cái biện pháp đầu tiên khi mà lên nhậm chức tổng thống, là rút Hoa Kỳ khỏi cái hiệp ước này. Hoa Kỳ, thưa quý vị, có một cái thu nhập bình quân hay là đầu người cao nhất, và có một cái tổng sản lượng quốc nội chiếm 60% trong cái hiệp ước TPP nguyên thủy. Nhưng mà từ khi Hoa Kỳ rút ra đó, thì cái hiệp ước TPP này nó được hồi sinh hay là nó được tái phục hoạt do cái sáng kiến của Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản, khi ông vận động các cái nước còn lại để thành lập cái gọi là cái một hiệp ước TPP theo kiểu mới, tức là người ta gọi là tắt là CPTPP, tức là cái hiệp ước TPP mở rộng và tiến bộ. Thì cho đến nay chúng ta thấy là có 7 quốc gia đã chuẩn thuận cái hiệp ước này, trong đó có Việt Nam và Úc. Thì thật ra thì cái hiệp ước 10 quốc gia này nó chỉ cần 6 nước là có thể bắt đầu hoạt động được rồi, và cái thời hạn mà để chuẩn thuận các cái hiệp ước, cái bản draft, cái bản sơ thảo này đó, là vào cuối năm nay, tức là ngày 30 tháng 12, và phải được đệ nạp đến New Zealand, tức là cái quốc gia mà quản lý cái văn kiện của CPTPP. Chúng ta được biết CPTPP nó được coi như là một cái cơ cấu đối trọng lại với lại cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc, bởi vì nó bao gồm 10 nền kinh tế quanh cái vùng Thái Bình Dương, và là nó là một cái hàng rào, gọi là hàng rào an toàn, một cái mạng lưới an toàn để có thể một phần nào đó ngăn ngừa cái chính sách một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình, song song với cái việc mà thành lập cái liên minh tứ cường Úc, Ấn, Nhật, Mỹ, mà người ta gọi là cái tứ giá kim cương đó. Đối với các cái nước ở trong cái khu vực Á Châu và Thái Bình Dương, tức là cái khu vực nóng của cuộc thương chiến này giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, rõ ràng là nó bị ảnh hưởng trực tiếp, và nó có thể thay đổi cái diện mạo cũng như là cái hướng phát triển của các nước đó. Nhiều người cho rằng là các cái nước ở trong cái khu vực Á Châu và Thái Bình Dương đang bị dồn vào một thế bắt buộc phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhưng mà cũng có thể họ có những con đường riêng, chứ không nhất thiết là phải vào bên này để chống bên kia.
Việc lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng là cái ý mà Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã từng nói. Nhưng mà phải chăng rằng là các nước ở cái khu vực này, đặc biệt là các nước ở khu vực Đông Nam Á, thì đang nằm trong một cái thế kẹt như vậy?
Vâng, cái sự lựa chọn của các nước Đông Nam Á nó khá là tế nhị, bởi vì người ta ai cũng biết là nước xa thì không có cứu được lửa gần. Hoa Kỳ là một cái nước xa ở trong cái vùng Đông Nam Á, trong khi Trung Quốc lại là một cái cường quốc lớn ở trong vùng. Vì vậy, có thể cái sự lựa chọn của các cái nước ở Đông Nam Á sẽ là một cái quyết định khó khăn đối với họ. Và một phần là vì có thể họ sẽ trả giá bằng cái nguy cơ lệ thuộc vào Trung Quốc, vì không có cái sự bảo đảm hay là không có một cái ô dù nào để có thể che cho họ trong những cái cơn nguy khốn. Nhưng mà mặt khác thì nếu mà đi theo phía Hoa Kỳ, những cái kinh nghiệm lịch sử cũng cho thấy rằng có thể trong những cái tình huống nào đó Hoa Kỳ có thể không phải là một cái đồng minh tin cậy của họ. Cái trường hợp Việt Nam Cộng Hòa của năm 1975 là một cái trường hợp, một cái bài học cho rất là nhiều người, mà cho đến nay ngay cả phía Việt Nam vẫn còn nghĩa là e dè về cái việc mà ngã hẳn về phía Hoa Kỳ hoặc là phải đi song song giữa hai nước Trung Quốc và gặp Hoa Kỳ. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là không nhất thiết phải là một cái sự lựa chọn giữa bên này hay bên kia, theo cái lời của Thủ tướng Singapore Lý Hiền Long đã phát biểu. Nhưng mà như chúng ta đều biết là cái khuôn mặt của thế giới nó thay đổi mỗi ngày, và trong mỗi một ngày đó thì các cái nhà lãnh đạo của các nước liên quan đều có thể sẽ phải có những cái chiến thuật hay là những cái chiến lược để ứng phó với cái tình thế, nếu họ biết đặt cái quyền lợi của đất nước mình ở trên những cái tranh chấp song phương giữa Bắc Kinh và Washington, và đặt trên cái căn bản là cái sự tồn vong của dân tộc mình.
Trước cái thời điểm chiến tranh thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc bùng nổ thì giới chuyên gia đã nhận định về một loạt các cái xung đột và căng thẳng tiềm tàng có thể xảy ra giữa hai cường quốc. Bởi vậy cho nên cũng có thể xem cái cuộc chiến thương mại đó là tất yếu giữa khi mà trật tự thế giới đang định hình. Nhưng bên cạnh đó thì năm 2018 cũng là năm mà khu vực châu Á có nhiều biến động không ngừng khác. Và chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cục diện này trong phần 2 của chương trình này vào tuần sau. Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân đã tham gia chương trình.
Vâng, xin chào Lê Thọ và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.